Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy ngày nay. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị bản án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em có biết bài hát Trên đường em mau biết không? Biết không? Biết không? Biết không? Người nào không biết thì mình biết và đã biết rồi, bây giờ thì biết nữa cho nó thấm bài Trên đường em mau. Ai không biết thì bây giờ biết. Mà bây giờ biết rồi thử coi là mình biết được như thế nào nha. Rồi vừa hát vỗ tay vào. Hai ba. Trên đường em mau, người lưu khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Nay ngày tiến đến, về em mau tiến bước theo ngày bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là ngài. Như là bây giờ hát thì lại không vỗ tay, vỗ tay thì không hát thì phải. Giờ ai không biết hát thì vỗ tay được không? Được không? Được không? À, không biết hát thì vỗ tay, mà không vỗ tay thì phải hát. Mà tốt nhất là vừa hát vừa vỗ tay. Làm lại lần nữa thử coi. Trên đường em mau bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Ngày tiến đến, họ không trông ai, người lữ khách đó chính là ngài. À, tôi thấy anh chị em mới đầu hát hăng lắm, nhưng mà dần dần nó cứ xìu dần, nó cứ yếu dần, và có những câu sanh cốp thì mình không biết hát sao, cái mình cũng không hát và cũng không vỗ tay nữa, nó cứ chậm dần rồi nó rũ rượi, nó rã rệu, nó rớt luôn. Thì tôi thấy là trong cuộc sống đức tin của mình đôi khi nó là như vậy. Những lúc mình hăng hái lắm, những lúc mình nhiệt thành lắm, nhưng mà rồi thất vọng trên đường em mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tàn mây, họ làm cái gì? Nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Đường thì dài, người thì mệt, mà lại còn nhọc nhằn, nhọc cả thể xác, nhọc cả tâm hồn, lê gót. Tức là có nhấc chân lên được không? Không. Lê gót, lê bước, rã rời, rã rượu. Cái hăng say, cái nhiệt tình ngày xưa đâu mất rồi. Tất cả những mơ ước, những mộng ước, tất cả những cái gì mình khao khát, những ước vọng mình đặt nơi Giê-xu, bây giờ mộng vàng tan mây. Cái mộng của mình bây giờ nó tan tành mây khói rồi, không còn gì nữa. Hành trình đức tin của chúng ta cũng giống như hai môn đệ, hành trình ngày hôm nay và hành trình mà mình đi theo lòng thương xót của Chúa đôi khi cũng giống như vậy. Như lúc mà mình phấn khởi, mình hăng hái, mình nhiệt tình lắm, phải không? Như lúc mình được ơn chẳng hạn, như lúc mình gặp mọi sự như ý chẳng hạn, như lúc mình đang mơ ước và mong được như vậy, mình phấn khởi lắm. Những người tham gia nhóm thiện nguyện Tín Thác chẳng hạn, những người tham gia nhóm phục vụ chẳng hạn, những người tham gia ca đoàn chẳng hạn, những người tham gia trật tự chẳng hạn, mới đầu ai cũng hăng hăng hăng, vì mình nghĩ rằng mình làm cái đó mình sẽ được cái gì. Có thể mình nghĩ về lợi lộc vật chất, có thể mình nghĩ về một cái tiếng, một cái vinh dự, một cái vinh quang nào đó mình được, mình được nổi tiếng, người ta biết đến, vân vân. Cho nên mình hăng lắm, nhưng mà đụng chạm vào cái thực tế là nó không như mình ước, không như mình mơ, không như mình đợi, không như mình chờ. Cho nên mình rớt cái, rớt luôn, rớt luôn. Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại trăng như âm thôi. Em ơi, bao đắng cay. Trời ơi, nó buồn rã rợn. Thì nhiều lần mình đi theo Chúa cũng thế, nhiều lần đi theo lòng thương xót Chúa cũng vậy. không phải là phong trào đâu thưa anh chị em. Nếu mà phong trào thì nay nó lên rồi mai mốt nó xuống. Chúng ta không theo phong trào, đi theo lòng thương xót Chúa là hành trình đức tin. Mà trong hành trình đức tin ấy, có lúc mình không thấy Chúa đâu cả, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Mà trong cái lúc mình thất vọng, mình chán nản, mình ngã lòng, có thể là vì nghèo đói, có thể vì nghèo túng, có thể vì bệnh hoạn tật nguyền ốm đau, nhất là bây giờ dính cái mà đi vừa mới khám sờ sờ cái thấy có cái cục nó nổi lên là sợ lắm. Tôi thấy bây giờ ai cũng sợ người mình nó nổi lên cái cục nào đó là lạ, phải không? Nên đặt tay cầu nguyện, cha sờ cái cục này con nó là lạ, cha cái cục này nó hơi nổi lên, cái cục này tôi nói cục vàng đó, vàng hả cha, khoái quá. Nghe nói vàng hả cha thì nó muốn nổi bao nhiêu cục còn cũng lấy hết, có phải không? Lấy không? Càng to càng tốt, càng nhiều càng ngon. Cứ nổi lên cục nào là lấy cục đó. Đây là cục vàng này, đây là cục kim cương này, đây là cục hột xoàn, lấy không? Mừng không? Cục này là cục biếu. Biếu này là biếu độc, biếu này là biếu ác, lấy ông sập tiệm, tất cả hy vọng sụp đổ. Cha ơi, thời kỳ thứ tư, thời kỳ cuối rồi, vân vân và vân vân. Rồi mình tưởng rằng là mình đi lòng thương xót Chúa, mình sẽ được cái này, được cái nọ, được cái kia. Mình tưởng rằng mình tham gia vào nhóm thiện nguyện, tham gia vào ca đoàn, tham gia vào nhóm phục vụ, tham gia vào nhóm mà trật tự vân vân, mình sẽ được cái này, được cái nọ, được cái kia. Nhưng rốt cuộc chẳng được cái gì cả. Mộc vàng tan mây, rồi ta nhọc nhằn về nhà mình, nhọc nhằn lê gót về cái cộng đoàn của mình. Ôi chị em nó còn xỉ vả cho, chị em nó còn cười vào mũi cho. Đi lòng thương xót Chúa mà bây giờ như vậy à? Đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà xong mấy cái cục nó cứ nổi lên, không thấy cục vàng, cục kim cương đâu, mà toàn thấy cái cục biếu nó nổi lên là sao? Ta thấy rằng là trong cái thực tế mình đụng chạm bao nhiêu cái đau khổ, mình thất vọng chán nản ngã lòng, như là hai môn đệ trên Emmau, đến mức độ mà này ngài tiên đến về Emmau, tiên bước theo ngay bên Chúa, đến đứng ngay bên Chúa, đồng hành với họ ngay bên. Họ có nhận ra không? Họ có nhận ra không? Không. Họ không trông ai, mà họ không trông, không nhìn thấy ai cả. Vì lúc đó, thưa anh chị em, lúc đó họ chỉ còn biết xoay vào mình mà thôi, chỉ biết nhìn vào mình với nỗi buồn của mình, nỗi đau của mình, nỗi khổ của mình, nỗi thất vọng của mình. Họ không trông ai cả. Mà người lữ khách ấy chính là Đức Giêsu mà cũng không nhận ra. Người lữ khách ấy chính là thầy mình. Người lữ khách ấy chính là người mà ít nhất là mấy năm họ đã sống chung với ngài. 3 năm sống chung, 3 năm cầu nguyện, 3 năm làm việc, 3 năm nghe thầy giảng, 3 năm thấy bao nhiêu điều lạ lùng của thầy. Vậy mà bây giờ chỉ vì thất vọng, chỉ vì chán nản, chỉ vì ngã lòng, chỉ vì xoáy vào vấn đề của mình mà không nhận ra thầy mình đang đi đồng, đi cùng với mình trên đường mà mình đang lê gót chân buồn đường dài. Đấy cũng là tâm trạng của mỗi người chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em. Vì ta xoáy vào mình, ta mân mê nỗi buồn của mình. Nỗi buồn này là của riêng em mà không ai được sờ mó gì đến. Nỗi buồn này là của riêng em, không ai được lấy đi, không ai được chia sẻ gì cả. Ta cứ xoay vào cái nỗi buồn của mình, và cái nỗi thất vọng, nỗi chán nản, ngã lòng của mình, rồi mình không còn muốn nhìn ai cả, không còn muốn làm cái gì cả. Tôi chán lắm rồi, tôi bỏ hết mọi sự, không có tham gia cái gì, không có cầu nguyện cái gì, không có làm cái gì, không có phục vụ cái gì cả. Bỏ hết, bỏ hết, bỏ hết. Có không? Có không? Rất nhiều lần như vậy. Trong đời sống dân hiến cũng vậy, linh mục tu sĩ chúng tôi cũng thế. Cũng có những lúc mà muốn buông xuôi hết, chẳng ca đoàn, chẳng giao lý, chẳng có tắm hoa, chẳng có quét nhà thờ, chẳng có làm gì, không muốn làm cái gì nữa. Chán lắm rồi, chán lắm rồi, Chúa ơi. cái cuốn sách mà những lá thư không gửi. Đây là cái tâm trạng của tôi giống như hai môn đệ trên đường Emmaus, thưa anh chị em. Những lúc mà mộng vàng tan mây, mình đi theo lòng thương xót Chúa, mình làm đến 5 năm trời và cuối cùng thì là bị cấm, cuối cùng thì là không còn cái gì cả, cuối cùng là bao nhiêu mũi dùi dư luận, cả thế giới nó chĩa vào mình, xỉa sói đủ thứ, nào là không vâng lời, nào là mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài về trong gia đình của mình, sống ẩn dật, sống chui, sống nhủi, sống lén, sống lút, làm cái gì dính đến lòng thương xót Chúa là cũng bị kết án, làm cái gì dính đến lòng thương xót Chúa là cũng bị người ta xỉa sói, làm cái gì dính đến lòng thương xót Chúa là cũng bị người ta chống đối, người ta cấm đoán, người ta nghi ngờ, người ta nhìn với ánh mắt khinh bỉ, nhục nhằn lắm, thưa anh chị em. 3 năm lê gót chân buồn đường dài, chứ không phải chỉ như môn đệ Emmaus là một quãng buổi chiều thôi, đi từ trưa đến chiều rồi chiều đến tối thôi, nhưng mà cả 3 năm cứ lê gót chân buồn đường dài, từ nhà nguyện về phòng, từ phòng về nhà nguyện, không đi đâu được, không được đi đâu, anh chị em thấy nó tủi nhục ghê gớm lắm. Mà lúc đó mình không cứ xoay quanh vấn đề của mình là bao giờ tôi mới được làm thương xót Chúa, tại sao không cho tôi làm. Nếu mà cứ xoay quanh vấn đề đó, ta sẽ bế tắc hoàn toàn. Chúng ta chỉ có nhìn lên Chúa, bảo lạy Chúa, ý Chúa muốn cái gì đây, xin Chúa cho con biết. Chúa muốn con làm cái gì đây, thì nhận ra rằng ta đang muốn con chui luyện, ta đang muốn con thinh lặng, ta đang muốn con được mài, được rũa như là viên ngọc. Nó phải mài, nó phải rũa, nó phải như lột xác nó ra để còn lại cái gì tinh tuyển nhất. Ta đang muốn con dìm vào trong cái bể đau khổ của lòng thương xót, để con cảm nhận thế nào là lòng thương xót. Chứ không phải chỉ như con nghĩ, chứ không phải chỉ như con nói, chứ không phải chỉ như con đang giảng, chưa phải đâu. Còn phải sâu hơn nữa, còn phải nhục nhằn hơn nữa, còn phải đau khổ hơn nữa, còn phải thấm vào trong tận máu, vào xương tủy của mình, để con quyết định lựa chọn đến tận cùng đau khổ ấy, con có còn theo ta hay không. Tận cùng đau khổ ấy, con có còn dám nói về lòng thương xót hay không, con có còn dám tin vào lòng thương xót Chúa hay không. Đó là tin thác. Và khi mà con tin thác trong lúc tận cùng đau khổ ấy, thì lúc đó sau này con mới có thể vực anh em con, những người đang đau khổ được. Như Phêrô, Chúa nói một khi con quay trở lại thì con hãy phục vụ tốt hơn, và con hãy nâng đỡ đức tin của anh em con. Phêrô phải ngã, Phêrô phải chối thầy, Phêrô phải cảm nhận cái tội lỗi mà mình phạm nó như thế nào. Thì mỗi người anh chị em mình cũng vậy, trong đời sống đức tin của anh chị em, trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống độc thân, mỗi người đều có những lúc có không? Không những một lúc mà nhiều lúc mình muốn buông xuôi hết tất cả, có không? Có những người buông xuôi bằng cách là đi giải sầu. Ôi ta buồn, ta đi lang thang bởi vì đâu, và bắt đầu tìm quên trong ly rượu. Uống rượu mà không say nào hay, rồi xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Cứ uống cho nó quên sầu, uống cho nó quên đời, uống cho nó quên hết tất cả. Nhưng mà càng uống thì lại càng buồn, càng uống càng hận, càng uống càng sầu thêm. Rồi có những người khác lao vào, buồn quá, thất vọng, chán nản quá, đi lao vào trốn ăn chơi, vào casino, vào đánh bài, vào sòng bài, rồi đi đua xe, rồi đi chích thuốc phiện, rồi đi heroin, rồi đi hàng đá, rồi ôi cho nó quên hết đi. Một phút giây bừng lên rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt quanh năm. Rất nhiều người đã tìm cái giải pháp đó, nhất là người trẻ ngày hôm nay, bắt đầu đi đua xe, lao xe, tìm tốc độ cho nó quên hết, đúng không? Rồi biết bao nhiêu cái cách thức để ta giải sầu, mà càng giải bao nhiêu thì nó lại càng sầu bấy nhiêu. Hay môn đệ cũng vậy, thất vọng ngã lòng, thay vì ở lại Jerusalem với các tông đồ để chờ ngày Chúa Thánh Thần đến để được sai đi, thì cái ông lại bỏ cộng đoàn, bỏ anh em mà ra về tìm giải pháp cho riêng mình. Cái nguy hiểm nhất là ta rời anh em, rời cộng đoàn, rời nhóm, cái đó là cái tiêu. Lúc buồn, lúc thất vọng, lúc chán nản thì ma quỷ nó càng muốn cám dỗ ta là thôi đừng tham gia nhóm nữa, tham gia nhóm mà làm cái gì rồi thì khổ và thân, thôi đừng tham gia ca đoàn nữa, tham gia ca đoàn làm cái gì, mất thì giờ được cái gì đâu, thôi đừng có tham gia phục vụ nữa, phục vụ được cái gì đâu, thôi đi chơi. Yeah. Yo. 1, 2, 3. Cứ như thế ma quỷ nó thích lắm, ma quỷ nó vui lắm, vì mình đã lọt lưới rồi. Chính lúc mình thất vọng, chính lúc mình ngã lòng là lúc mình dễ bị xa cơn cám dỗ lắm, thưa anh chị em. Vì thế rất cần ở lại với cộng đoàn, rất cần có những người anh em chị em ở bên mình để cùng cầu nguyện, để cùng chia sẻ. Đừng bao giờ mà rời như hai môn đệ. May mà cũng hai tên nó rời, một tên mà nó đi chắc nó nhảy xuống cầu Hiệp Phước, nó tự tử qua, phải không? Một tên mà đi là tiêu, mấy mà còn hai tên thôi, hai thằng mình không ăn thua gì cả, không được cái giải gì cả, theo Chúa chả được cái gì. Thôi bye bye, see you, không bao giờ never ở lại. Không còn muốn see you ở ghê nữa gì cả, muốn tạm biệt luôn. Trời ơi, tưởng ông ngon lắm mà bây giờ ông cứ ở trên thập giá ông treo đến bao giờ. Trời ơi, tưởng ông ngon lắm mà ông cứ nằm trong mồ đá đến bao giờ. Mà bao giờ mới thấy ông phục sinh, không thấy gì cả. Thì chúng ta theo Chúa nhiều lúc mình cũng mong được cái này, được cái nọ, được cái kia mà chả thấy được cái gì cả. Đi tham gia nhà thờ, ở lại lâu lâu, về vợ nó cằn nhằn, giờ mới về. Đi theo con nào, lễ xong còn ở lại nói chuyện với con nào, bây giờ mới về. Có không? Có không? Có không ông? Có không? Bỏ cái tên này xuống. Bỏ cái tên xuống. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta đi theo Chúa nhiều khi nó như vậy đó, đang ngon lành rất cái bịch. Đó, đang ngon lành rất cái bịch. Mà ai biết trước được, ai biết trước được. Chúng ta thấy rõ ràng là trong hành trình mình đi theo Chúa, có những cái sự cố nó xảy ra như anh chị em vừa thấy. Ai mà ngờ được, ai mà nghĩ nó xảy ra được như vậy. Có khi về vợ bảo, này quay có được đồng nào không mà để hư cái máy hả? Hả? À, có không? Có không? Có. Rồi nhiều khi người vợ đi quét nhà thờ về, lễ sao không về ngay, còn đi quét đi ở đâu bây giờ mới về trễ vậy. Em quét nhà thờ, ai khiến em quét? Quét với thằng nào? Thí dụ như thế. Là mình nản lắm, mình làm mà cứ bị hiểu lầm, cứ bị nghi ngờ, không được như mình mong ước, mình nản lắm. Thì rất nhiều lần ta tìm giải pháp là thôi không làm gì nữa, thôi bỏ cuộc, thôi. Còn có những người thì trốn đi xa. Có trốn được không thưa anh chị em? Trốn được không? Không, mình đi được 2 ngày, 3 ngày, 3 tháng, 3 năm rồi liệu có đi được mãi không? Không. Rồi có những người tìm giải pháp, trời con muốn tự tử. Tự tử có là giải pháp tốt nhất không? Tự tử có là giải pháp tốt nhất không? Không, tự tử không là cái gì mà càng làm cho nó bế tắc hơn. Gia đình của mình sẽ như thế nào, những người còn sống sẽ ra sao, rồi phần hồn của mình sẽ đi về đâu nếu mình tự tử. Đâu phải cái tự tử là xong hết. Rồi có những người thì uống thuốc cho nó quên đi, rồi uống quá liều cho nó ngủ luôn một giấc mộng dài. Đấy là chuyện mà chính Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu cũng đã trải qua. Trong lúc đêm tối của đức tin, Teresa Hải Đồng nói với Chúa, lạy Chúa, xin cho con một sợi dây thừng để con thắt cổ con tự tử luôn. Faustina cũng như thế, trong lúc mà bị biết bao nhiêu thử thách khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, bị ruồng rẫy, bị chê bai, bị đủ mọi thứ, thì Faustina cũng nói lạy Chúa, xin Chúa cất con về, tôi chỉ muốn chết đi càng sớm càng tốt, chứ còn cái đau khổ này nó ghê gớm quá. Rất nhiều lần như vậy, thưa anh chị em, ta không nhận ra Chúa nữa. Anh chị em thử hát tiếp câu một thử coi, rồi trong cuộc sống của mỗi người chúng ta sẽ như thế nào. Người lữ khách đó chính là Ngài. Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được Ngài, bìa Ngài ở đâu, Đức Giêsu ở đâu, hoặc là trong những kẻ nghèo đói, hoặc là trong những kẻ nghèo khổ, hoặc là trong những kẻ đau bệnh, hoặc là trong những người bị bỏ rơi, hoặc là trong những người đang thất vọng, hoặc là trong chính vợ mình, chồng mình, anh chị em mình trong gia đình của mình. Mà vì mình thất vọng, mà mình chán nản, mình ngã lòng, mình đã không nhận ra Chúa đang hiện diện chính ở trong người bên cạnh của mình, nơi người chồng mình, nơi người vợ mình, nơi những người thân yêu đang ở chung quanh mình, thưa anh chị em. Bây giờ con thử lên đây con chia sẻ cho mọi người coi, có những lúc nào trong cuộc sống con cảm thấy thất vọng, chán nản, ngã lòng không?
Dạ cũng có chứ cha.
Lúc đó thì con thấy sao, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì nhiều lúc con thấy vậy thì con tự nhủ với bản thân mình phải cố gắng hơn. Với lại mình có lòng tin với ai thì mình có lòng tin với Chúa, thì mình tự cầu nguyện với Chúa là mình sẽ được.
Thì con chia sẻ cho mọi người coi, con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ con đến đây là con để con chia sẻ là chị của con bị bệnh tim mà giai đoạn nặng. Lúc chị con chuẩn bị vào đây mổ thì là chị con chuẩn bị vào đây nộp tiền để đi mổ, thì là bác sĩ nói là 2 ngày nữa là định, 1 tuần nữa là định mổ, nhưng mà chị con lại là đi cấp cứu không có kịp mổ được. Thì vô cấp cứu là đang nằm phòng hồi sức, chị con là bị nhiễm trùng đường phổi, nhiễm trùng rất là nhiều, nói chung là không vào được kháng sinh nữa, cứ nguy cơ là cứ nằm phòng đó cách ly không có được bác sĩ, nói chung là không được gặp người nhà luôn. Thì nhà con cứ gọi điện về bảo là chị rất là yếu, muốn đưa về nhà để chết chứ không ở đây mà chết ở đây được. Thì con mới nói là còn nước thì còn tát. Để lo lúc đó là chị con nhập viện là lúc 11, lúc 5 giờ chiều là lúc con lên đây với Chúa là 11 giờ đêm. Tụi con lên tới đến này là con ở Bình Thạnh, con lên tới đến này là lúc 11 giờ đêm.
Lên tới giáo điểm thì bừng này, 11 giờ đêm.
Con lên tới đây là 11 giờ đêm, con chờ cha ở nghe điện thoại ở nước ngoài về. Xong rồi con mới chờ hoài không được, con chờ hoài ngồi mà mấy chị em con ngồi mũi cắn quá trời luôn, mà con ngồi con chờ miết không được. Thì cái có cái anh nói là tụi con ghi cầu nguyện cái gì thì ghi đi rồi để gặp cha sau, chứ bây giờ là không có gặp được cha, tại là cha nói chuyện điện thoại rất là lâu. Tụi con
mày thấy mày đổ tội tao vậy mày.
Tụi con nói là không, tụi con để gặp được cha thì tụi con mới đi về. Thì con còn ráng con ngồi con chờ, với lại con tin là Chúa sẽ cứu chị con. Thì 2 ngày sau thì con gặp cha xong, thì 2 ngày sau chị con là bác sĩ nói là không vào kháng sinh được nữa, tất cả các kháng sinh chị con đều không chấp nhận được. Thì nhà con cứ gọi con là phải đưa chị con về, thì con nói là không, còn nước thì còn tát, bất cứ cái gì con cũng không cho chị con về. Thì con mới nói là con tự nhủ lòng là con tín thác vào Chúa hết, mong Chúa giúp chị con. Thì lúc 11 giờ trưa ngày hôm sau thì chị con là bác sĩ lại nói là chị con tỉnh rồi, là cho được ăn uống sữa đàng hoàng và cho gặp người nhà bình thường không sao hết. Và ngày hôm đó là chuyển ra phòng cách ly luôn, không có nằm phòng cách ly nữa. Thì nằm trong vòng 1 tuần thì bác sĩ nói là chị con yếu không mổ được, thì con lại chạy ngược lên đây con cầu nguyện nữa để chị con được mổ tim. Trong lúc chị con mổ thì 1 tuần chị con mổ thì con cũng có lên đây. Lúc cha làm lễ xong là 8 giờ là con lên đây con có gặp cha. Con cũng gặp cha để con cầu nguyện cho chị con mổ. Thì chị con nằm 10 ngày trong đó mà mấy chỗ tim chạy hoài không có được. Bác sĩ cứ nói là chị con giai đoạn yếu lắm, không có người nhà vào thăm. Bình thường các bệnh nhân mổ ra là 1 tuần là được ra ngoài hết. Chị con nằm 10 mấy ngày rồi không có được ra mà bác sĩ nói là nặng lắm, không có nói chung là không có chuyển biến gì hết. Thì nhà con chuẩn bị tâm lý thì con lại chạy ngược lên đây nữa. Con lại gặp cha lần nữa thì con mới nói là con không có chịu chị con như vậy được. Con phải tin vào Chúa là để cho chị con là phải bớt bệnh. Tại vì chị con còn hai đứa con nữa, bất cứ giá nào Chúa cũng phải cứu chị con. Thì con lên đây con cầu nguyện tiếp. Thì hôm nay chị con là ngày hôm nay là chính thức chị con là được ra viện. Và bác sĩ cho chị con về nhà điều trị. Chị con mổ từ trên này mà xuống tới dưới này rất là nặng. Mà giờ chị con đã rút máy tim, rút hết tất cả ra rồi. Và chị con đã được đi về nhà. Và hôm nay con... Thì con đến đây con trước con cảm ơn cha và lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện cho chị con. Và con cũng cảm ơn thay mặt cha đã ủng hộ cho các chị mà lúc con lên đây con xin thiền để cho chị ở gần chỗ chị con. Thì con cũng thay mặt gia đình của chị đó con cảm ơn cha. Và hôm nay con lên đây thì để con có nghe cha nói là cha đi từ thiện ở hội người mù. Con cũng xin cho con đóng góp 1 triệu để con đi gửi lời làm bác ái cùng cha.
Cha gửi tặng cho con và nhờ con hoặc đừng và nhờ con chuyển cho chị con nha. Yeah. Đây là món quà của lòng Chúa thương xót tặng cho chị con, vì Chúa đã cứu chị con rồi tặng cho con, mà người mà đã kiên trì đến đây từ 11 giờ đêm mà chờ đợi rất là lâu. Rồi cứ mỗi lần chị con chuyển biến, con lại chạy đến. Con không mỏi mệt, con không ngại, con không sợ mà vẫn cứ kiên trì. Thậm chí còn nói với Chúa rằng không thể được như vậy, Chúa phải cứu chị con, vân vân và vân vân. Đây là những lá thư không gửi con. Những người trẻ ngày hôm nay hãy đọc đi. Vì người trẻ ngày hôm nay họ ít đọc sách. Họ đi chơi, họ làm cái gì khác thì dễ. Nhưng mà đọc sách họ ngại lắm. Và họ cơ không có thời giờ. Hãy dành thời giờ đọc những cuốn sách như lá thư không gửi. Trong đó có 1 lá thư con gửi, cha gửi cho các bạn trẻ. Trong đó là con, một người bạn trẻ. Hãy nhận lấy và ra về, rồi chia sẻ những gì con có cho những người nghèo. Đó là cái lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Vì khi con và chị con nhận được ơn mà biết nghĩ đến những người đau khổ, những người bệnh hơn. 1.000 người mù ở tỉnh Vĩnh Long mà ngày mùng 10 tháng 5 chúng tôi sẽ đi để tặng quà cho họ, để mừng ngày 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, 13 tháng 5 1917, 13 tháng 5 2017. Đấy là cái món quà mà cộng đoàn chúng ta sẽ dành cho những người đang không nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời. Chúa chúc lành cho con. Anh chị em mời ông. Sao có gặp đau khổ gì kể nghe.
Dạ thưa cha, về trước mắt là trọng kính cha, trọng ký cộng đoàn giới xứ đây, cũng như tất cả những người các nơi mà quy tập về đây. Bởi vì khi con đến đây là con tràn trọc cũng 5-7 tháng rồi. Hôm nay con được đến đây, thứ nhất con rất mừng, chúc mừng và chúc mừng các cộng đoàn.
Rồi bây giờ con vắn tắt kể cho mọi người, con đã nhận được ơn gì của Chúa?
Dạ con là nhận được ơn rất đặc biệt. Bởi một đứa cháu ruột của con đã chết nhưng mà được cứu sống. Lý do con cũng nói thiệt là bữa nay mới gặp được cha và biết được cha trong một cái đài của một con em nó mượn đau về đó. Con nghe rất hay, con ghi lên số điện thoại của cha. Nhưng mà khi thằng cháu của con là 5 tuổi nó bị liệt não, khi nằm tại chỗ thì khi nó nằm là hôn mê luôn. Từ bệnh viện Đà Lộc chuyển Đà Nẵng là nằm 2 tháng phần hồi sức. Thì bác sĩ nói chung là trả hết, không còn chi nữa. Mà rể con là nó quen với ông phó giám đốc bệnh viện Đà Nẵng. Quân ơi, bây giờ nó không còn gì được nữa đâu. Mà nếu nó có sống thì suốt đời nó cũng nằm một chỗ thôi. Không biết sao mà thức tỉnh con. Con nói rồi, con chạy về nhà con lấy số điện thoại, bấm số điện thoại của cha. Mà khi con nhắn tin là cho nhận liền. Con mới nói vợ cái ông sao màu nhiệm sao mà khi bà đa đĩa đệm đồ tôi nhắn tin nít cho ông bạn không nhận được. Mới nói vậy cho ông nhận. Cha nói một câu: con cứ an tâm và gia đình tiếp tục cầu nguyện. thì con vợ chồng con ngủ, nhưng mà khi đó cầu nguyện liên tục, hai vợ chồng cứ xong chưa ăn với vợ cầu nguyện cho nó đã. Con xóa ngà con được một cái đức tin thế này, bởi vì không có việc gì Thiên Chúa làm được, Chúa làm được hết thì cái chết của nó Chúa sẽ cứu sống, mà cha được nhận cái đó cho cầu nguyện cho cháu của con. Khi con điện xóa con điện lại, con biết sẽ sống. Anh hai ơi, xóa ngà này nó đồ ăn cháu. Con mừng quá, mừng hai chồng quá mừng, đồ ăn cháu liền. Sau 3 ngày sau nữa thì nó liệt, nó nằm luôn một chỗ. Con nhắn tin cho cũng nhận luôn, cho nên rầu yên tâm, cứ cầu nguyện nó sẽ bớt. Thế thì đặc biệt con nói rất gán ngộn, nhưng mà cái một màu nhiệm bây giờ con giao, em giao của con là nó người ngùa đạo. Thì nó nói về không có đường nào đi nữa này, bây giờ ma mán quá Chúa cứu con. Thì bây giờ cảm ơn Chúa, những ngày gần đây nữa thì nó không đi được, nhưng mà con vô đây trước mắt là cảm ơn cha cầu nguyện cho Chúa, cũng như tất cả cộng đoàn chúng ta cứ tiến thẳng về với Chúa, bởi vì không có việc gì Chúa làm không được.
Thôi cho tặng cho em của con, nó không vào đây để làm chứng được, thì cho tặng cho em của con đây cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để gửi cho em của con nha. Rồi cuốn sách thì gửi tặng cho con những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa, hai tập, tập 1 với tập 2. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa cha gửi cho cái đứa cháu của con đó. Nó cháu nó tên là gì? Đứa mà được cứu đó tên là gì? Nó cháu con tên gì?
Dạ cái Huy.
Hả?
Dạ Huy.
Cháu gì?
Huy.
Huy à? À nó bao nhiêu tuổi?
Dạ 5 tuổi.
5 tuổi, đây tặng cho bé nha, bé Huy. Móc khóa lòng Chúa thương xót với ảnh Thánh Faustina và Chúa Giêsu đứng vào lòng thương xót. Rồi con đi bình an. À, thưa anh chị em, con muốn lên chia sẻ cho Chúa. Rồi mời con. Thưa anh chị em, những lúc mà ta bị thử thách như là cái người anh em đã nói ấy, là không còn cái gì nữa, thì vẫn còn tin rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Mình vì nghĩ rằng không thể cho nên mình thất vọng, hay môn đệ nghĩ rằng không thể được, Chúa không thể sống lại được nữa rồi, Chúa chết chắc rồi, không thể làm cái gì được nữa cho nên thất vọng ngã lòng. Nhưng người anh em của chúng ta xác tín rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Còn con?
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Tiến, quê Quảng Bình.
Tiến ở Quảng Bình, rồi con nói chậm chậm nha, nói chậm mới nghe được nha. Rồi.
Dạ thưa cha, con trước hết là con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Cha con bị bệnh sỏi động mạch cách đây là 5 năm rồi, con đã mổ xẻ, đã phẫu thuật 3 lần và vẫn tái phát liên tục, người con là bị sụt liên tục. Cho nên hôm cách đây 3 tháng là chị chồng con là có mách cho con là nói là em cứ vào lòng thương xót, ở trên đây là có mấy người đã làm bà vào được ơn rồi. Xong rồi con xin địa chỉ, xin ghi điện thoại của cha. Con chưa vào được thì con nhắn tin cho cha, và cha đã nhắn tin trả lời lại cho con. Sau được nửa tháng lại con vào Sài Gòn, và con đã lên bệnh viện Sài Gòn, bệnh viện Đại học Y Dược Sài Gòn để con khám lại thì bác sĩ là bảo là con sỏi lớn rồi, là nhập viện để mổ. Nhưng con từ chối là con không mổ, con nói là con tìm thảo qua Chúa, là mọi sự con nhớ vào lòng thương xót của Chúa. Cho nên đi là con vào đấy là con hai chị em là tiếp tục đi lên đây đi lễ như cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con vào trước Tết thì con đi lễ được 4 lần, nhưng đều Chúa vẫn chưa nhậm nơi cho con. Nên con hứa với Chúa là ra Tết là lúc đó là con về ăn Tết, là gần sát Tết rồi, là con hứa với Chúa là ra Tết sau mùng 10 là con sẽ vào giáo điểm tin mừng để nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện Tết cho con. Con về con về được mấy ngày thì đến mùng 1 Tết là con bị sốt, sốt nặng và đau, đau nặng hơn lần nào hết. Là 1 giờ đêm ngày mùng 1 là hai vợ chồng con phải đi cấp cứu đến bệnh viện Ba Đồn. Lên là họ tiêm cho con một mũi giảm đau, ra khi rồi đỡ đau. Là hai vợ chồng con lại tiếp tục đi vào bệnh viện Huế. Và bệnh viện Huế thì lúc trước.
Rồi sao cuối cùng thì sao?
Dạ, là bệnh viện vẫn.
Cuối cùng thì sao?
Dạ, cuối cùng con quyết định không mổ, con lại quay trở về Ba Đồn lại. Con nói với chồng con ăn ấy.
Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ làm sao?
Cuối cùng thì con không nhập viện để mổ, mà con sau mong 10 là 13 là con lại vào Sài Gòn.
Thì bây giờ cuối cùng thì sao?
Nhà cuối cùng thì con vào lòng thương xót thì Chúa đã nhầm lời cho con và cho con đã hết sỏi rồi.
Hết chưa?
Nhà hết sỏi rồi cha.
Rồi hết sỏi rồi. Nhưng mà con phải đi 10 bệnh viện nữa, chắc 10 giờ đêm chưa hết. Còn cứ hết bệnh viện này bệnh viện kia, mà cuối cùng cái quan trọng là khỏi được hay không. Và con đã được khỏi, tạ ơn Chúa. Đây món quà của lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con nha, đem về Quảng Bình loan truyền những mấy 500 bài giảng và những lá thư không gửi cho họ nha. Chúa chúc lành cho con. Giờ em thấy tươi tỉnh không? Rồi, ai là người mà bỏ Chúa bao nhiêu năm? Ai là người bỏ Chúa bao nhiêu năm? Con bỏ Chúa hả? Rồi, mời con lên đây.
Con cảm tạ Chúa và con kính cha và toàn thể cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con là Maria Tống Thị Vui. Con năm lên 3 tuổi thì con bố mẹ con bỏ quê và đi xuống tỉnh. Thì khi xuống con 3 tuổi là con đã bị xa lạc Chúa.
Bao nhiêu tuổi?
3 tuổi á.
3 tuổi mà hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Hôm nay con 63.
3 tuổi mà 63 tuổi mà con bỏ Chúa.
Năm con 49 tuổi con lòng khao khát Chúa, con muốn trở lại đạo, con theo Chúa thì con đã dắt chồng con và mời đứa con về miền Nam. Năm 1998 con về miền Nam thì con vào trong miền Nam là khu Đồng Nai, chỗ Biên Hòa, Đồng Nai thì con trồng rau rồi con làm kinh tế. Xong con cứ qua chợ, đi chợ sặt và qua sáng rồi qua nhà thờ giáo xứ Hà Nội. Con cứ đứng ở ngoài cổng nhà thờ là con cứ nhìn vào, con không dám sao trong cộng đoàn. Con về con chia sẻ với chị em bạn ở xóm thì chị đã trình cha và cho con được trở lại đạo. Trong khi đấy là con lấy chồng con là người ngoại đạo. Con được 6 đứa con thì 3 cháu ở miền Bắc đã lấy chồng, còn 3 cháu ở miền Nam thì con xin cha cho các con của con được trở lại đạo. Thì cái hồng ân đấy con được tái sinh một lần nữa. Con sinh hoạt ở đồng miền Nam được vài năm thì sự biến cố của gia đình con lại trở ra Bắc. Thì chồng con không còn. Được 3 tháng thì con gái con lại bị người ta bỏ. Được 2 đứa con thì 1-2 trai thì 1 đứa lớn đi với bố, còn con bé thì đi với mẹ. Sau khi được 2 tháng thì cháu của con nó bị xuất huyết não Nhật Bản. Thì cháu con đang ốm, sự thất vọng của con nhiều lắm. Thế các cháu nó không cho bà ngoại biết thì chạy lên viện Nhi Trung ương thì được 2 ngày mà cháu cứ nằm là bất tỉnh, cháu bị chết lâm sàng rồi. Thì các con nó bảo vậy thì chỉ có gọi mẹ. Thế là nó điện về nó, mẹ có thể đi được không? Mà mẹ đi được. Dạ. Thế là con cháu của con nó bị chết lâm sàng trong 10 ngày. Cứ hàng ngày con cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Hết ngày đêm con cầu nguyện. Thì đến ngày thứ 11 cháu của con nó nhúc nhích lại được. Thì con vui quá. Bác sĩ bảo là nếu có sống thì nó sẽ di chứng sẽ để lại rất nhiều. Thế là con của con nó buồn lắm. Con bảo thôi cứ yên tâm.
Cuối cùng thì sao?
Cuối cùng là sau ngày thứ 11 là cháu của con nó đã sống lại. Thế thì
vậy là con đã bỏ Chúa tất cả tổng cộng là bao nhiêu năm?
Dạ con bỏ Chúa tổng cộng là 48 năm.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy Một người xác tín rằng là con đã bỏ Chúa 48 năm mà Chúa không có bỏ con. 48 năm giống như hai môn đệ đã bỏ Chúa mà đi về, mộng vàng tan mây, bỏ Chúa mà đi về, chạy theo thế gian, chạy theo tiền của, chạy theo tất cả những gì không thuộc về Chúa. 48 năm mà hôm nay quay trở về đây, làm chứng rằng mình đã được sống lại một lần thứ hai, và làm chứng thêm rằng là đứa cháu của mình cũng đã chết lâm sàng rồi. 11 ngày nằm mất tỉnh mê man mà dường như đã chết lâm sàng, mà hôm nay đã được Chúa cứu sống. Cứu sống về phần xác cho đứa cháu, cứu sống phần hồn cho người bà. Và thấy rõ ràng, tưởng rằng người mẹ của nó tuyệt vọng, nghĩ rằng không còn hy vọng gì nữa, nhưng Chúa đã ra tay để đứa bé chết lâm sàng được cứu sống. Người ta nhìn vào người chị em này 40 mấy năm, 48 năm bỏ Chúa, có còn hy vọng gì nữa không? 8 năm rồi, 18 năm, 28 năm, 38 năm, còn đây 48 năm bỏ Chúa, thì Chúa còn gì nữa đâu. Nhưng đối với Chúa, như người anh em lúc nãy nói, mọi sự đều có thể. Chật gửi cho con cái máy này để con tặng cho đứa con của con. Con lại đây, máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi những cuốn sách, những lá thư không gửi, để con thấy được rằng là không bao giờ tuyệt vọng. Và cho cái đứa cháu của con đã được Chúa cứu sống, cái móc khóa để cháu cầm lấy và rung răng rung rẻ với Chúa nha. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng còn nhiều cánh tay đưa ra, nhưng thời giờ không có cho phép chúng ta tiếp tục được. Vậy thì anh chị em thử suy nghĩ coi, thử nghĩ lại coi, là những người lên làm chứng ấy, những anh chị em mà được Chúa gửi lên làm chứng ấy, họ cũng đã trải qua những thử thách trong tâm tối, trong tuyệt vọng, trong bế tắc như thế nào. Những lúc mà bác sĩ đều nói rằng chúng tôi bó tay rồi, những lúc mà bác sĩ bảo rằng chỉ có phép màu mới cứu được thôi, những lúc mà 40 năm mà vẫn chưa thấy người ta quay về, mà phải đến năm 48 thì sao. Rất nhiều trường hợp, rất nhiều hoàn cảnh thương tâm vô cùng, đau khổ vô cùng, tuyệt vọng vô cùng. Nhưng hãy tin rằng có Chúa ở với ta, có Chúa luôn đồng hành với ta. Chúa bảo sao mà chậm tin thế. Và Chúa phải giải nghĩa kinh thánh cho các ông. Thì anh chị em có thể ở nhà thất vọng như hai môn đệ đến đây, ngã lòng chán nản đến đây, rồi anh chị em ngồi, anh chị em than thở, anh chị em ngồi, anh chị em ghi những lời khấn, những lời than vãn, trách móc. Rồi sau đó Chúa mời gọi anh chị em nghe lời của Chúa như Chúa anh chị em đang nghe đây. Và để cho lời của Chúa trở thành lời hằng sống thì Chúa gửi những nhân chứng đến để làm chứng rằng lời Chúa là lời hằng sống, là lời sự thật. Và quyền năng lòng thương xót Chúa vẫn đang hiện diện, đang thể hiện ngày hôm nay đây. Đừng nghi ngờ gì cả, mà lòng ta vẫn còn chậm tin. Ôi sao mà chậm tin những lời kinh thánh thế. Bằng này anh chị em ngồi đây, rồi biết bao nhiêu người theo dõi trên phương tiện truyền hình, có bao nhiêu người tin vào lời chứng, có bao nhiêu người tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, có bao nhiêu người đã được mở ra chưa, mở lòng mở trí ra chưa. Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện để xin Chúa mở lòng mở trí mình ra, như Chúa mở lòng mở trí hai môn đệ. Như hai môn đệ đã nhận ra chưa? Đã nhận ra chưa? Chưa. Chúa giải thích kinh thánh rồi, họ vẫn chưa nhận ra. Trời thì đã về chiều và sắp tối rồi. Chúa làm như còn muốn đi tiếp, nhưng các môn đệ đang nài nỉ: Chúa ơi, ở lại với con, đến đây thì ở lại đây. Chúa mời gọi anh chị em đến đây thì ở lại đi. Có nhiều anh chị em đến đây rồi cứ chỉ xin khấn cầu nguyện, đặt tay xong rồi đi về. Tôi nói ở lại đi, tham dự giờ cầu nguyện lòng thương cho Chúa trước thánh thể. Ở lại đi, tham dự thánh lễ mới là điều quan trọng, là đỉnh cao. Nơi đó bàn tiệc lời Chúa được trao ban cho anh chị em, để Chúa mở lòng mở trí anh chị em. Mà nhiều người cứ đến rồi cứ đòi đi về ngay, để chỉ xin được cái ơn, được khấn cái đặt tay rồi đi về. Không phải như vậy đâu. Phải có một cái hành trình đức tin. Chúa mở từ từ, mở đầu mở trí không được thì cuối cùng các tông đồ phải nai nỉ Chúa ở lại. Thì anh chị em mình đến đây cũng nài nỉ: Chúa ơi, ở lại với con, ở là ở cùng con. Xin Chúa ở là ở cùng con, ở là ở cùng con. Xin Chúa ở là ở cùng con. Chúa đến thăm con, đem thần nương ta thân, nuôi con bằng bánh hằng sông, gìn giữ con nên vẹn tuyền. Ở là ở cùng con, xin Chúa ở là ở cùng con, ở là ở cùng con, xin Chúa ở là ở cùng con.